là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin thời sự tuần qua là phản ánh ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn nỗ lực chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp đó là ghi nhận lan tỏa phong trào chơi cờ tướng tại cộng đồng. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ban chỉ đạo của tỉnh về tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Họp phiên thứ nhất để triển khai một số nội dung theo thẩm quyền. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, quá trình sắp xếp phải thực hiện thật tốt công tác tư tưởng chính trị, chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động thuộc phạm vi tác động ảnh hưởng khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Trần Huy Tuấn đề nghị xây dựng phương án đề án sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy cần bám sát định hướng sắp xếp theo yêu cầu của nghị quyết số 18 và yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Chính phủ về tổng kết nghị quyết số 18 và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuần qua, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Mù Căng Chải. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí Nông Việt Yên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mù Căng Chải thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mù Căng Chải nhiệm kỳ 2021-2026, điều động đến nhận công tác tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Đồng chí Giàng A Câu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Mù Căng Chải, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nông Việt Yên từ năm 2019 đến nay trên cương vị là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, luôn năng động, sáng tạo, quyết liệt, tận tụy trong công việc. Cùng với đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, đoàn kết vượt qua khó khăn, đưa huyện Mù Căng Chải ngày càng phát triển. Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đề nghị tân Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải Giang A Câu tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kiến thức đã được tích lũy được trong những năm công tác tại địa phương để áp dụng vào thực tiễn, đưa huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch, là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện đến năm 2025, cơ bản không còn là huyện nghèo, phần đầu đến năm 2030 không còn là huyện nghèo. Tiếp tục chương trình công tác tại Huyện ủy Mù Căng Chải, chiều ngày 12 tháng 12, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án tuyến đường Háng Á, xã Hồ 4, huyện Mù Căng Chải, đi bản Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, và dự án công trình xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở và chỉnh trị suối Nậm Kim, khu vực xã Hồ 4. Đây là công trình xử lý khẩn cấp để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ xảy ra tháng 8 2023. Qua kiểm tra tiến độ các công trình dự án tại huyện Mù Căng Chải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của nhà thầu trong quá trình thi công. Cùng với đó, luôn quan tâm lưu ý chất lượng công trình, vì đây là công trình có ý nghĩa phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng, cũng như nhà cửa, tính mạng tài sản của người dân. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các ý kiến kiến nghị của cử tri, các sở ngành đơn vị được chất vấn thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên trả lời chất vấn và các yêu cầu kiến nghị được nêu trong báo cáo giám sát, báo cáo Hội đồng Nhân dân và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo. Trong chương trình làm việc kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân xem xét thực hiện thủ tục cho thôi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đỗ Đức Duy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Huy Tuấn đã được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Với 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước 2025. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, tập trung cao độ tăng tốc về đích hoàn thành chương trình hành động 188 của tỉnh ủy. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán, các ngành địa phương khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị, chương trình, kế hoạch tổ chức Tết, bảo đảm vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chăm lo Tết cho đối tượng chính sách và người nghèo, bảo đảm nhà nhà ai cũng có Tết, mọi đối tượng bảo trợ xã hội đều được hưởng chính sách theo quy định. Tuần qua, Hội nữ doanh nhân tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, chuyển đổi mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững, mở rộng liên kết và hợp tác kinh doanh, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong tỉnh, trong vùng và cả nước. Phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đồng hành cùng các chương trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là với phụ nữ và thanh niên tại các vùng khó khăn. Ngày 12 tháng 12, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Để tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh và trọng trách vẻ vang của báo chí, đội ngũ những người làm báo với vai trò lan tỏa, dẫn dắt định hướng dư luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh đề nghị Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục phấn đấu hơn nữa, có nhiều đóng góp to lớn, hiệu quả hơn nữa cho sự phát triển nhanh bền vững của tỉnh. Đồng thời mong muốn đội ngũ người làm báo Yên Bái tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển, tiếp tục cống hiến, luôn đổi mới sáng tạo trong tư duy, nhạy bén trong áp dụng công nghệ số để tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm báo chí có giá trị ở tất cả các loại hình.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay không chỉ là xu hướng mà còn là một yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục. Không nằm ngoài xu thế đó, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn đã và đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, từ đó góp phần mở ra nhiều phương thức dạy và học hiệu quả, giúp thầy và trò phát huy khả năng tư duy, sáng tạo, chủ động, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Giờ học của các em học sinh trường tiểu học Sơn Thịnh không đơn thuần sử dụng những dụng cụ học tập truyền thống trong mỗi tiết học. Các thầy cô giáo nhà trường còn chuẩn bị các bài giảng điện tử với nhiều hình ảnh, âm thanh, đồ họa sinh động, qua đó tạo sức hấp dẫn, nâng cao sự hứng thú và hiệu quả học tập của học sinh. Em Hoàng Khánh An, học sinh lớp 4C trường tiểu học Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, nói:
Trước đây thì chúng con chỉ được học qua sách vở và không được học qua các thiết bị hiện đại như bây giờ. Và như bây giờ thì chúng con đã được học các cái thiết bị điện tử như thế, như là con có rất nhiều hình ảnh nên là con mong muốn được đến trường hàng ngày.
Cô giáo Lương Thị Hạnh, giáo viên trường tiểu học Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
Là một giáo viên thì tôi đã ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào trong giảng dạy. Đó là tôi đã khai thác các học liệu .vn vào trong công tác giảng dạy. Qua các tiết học mà có được ứng dụng những cái công nghệ 4.0 như thế thì học sinh học rất là tích cực, sôi nổi, các em chủ động tiếp thu bài học. Và là một giáo viên thì tôi thấy cái lợi ích mà công nghệ 4.0 mang lại đó là làm cho chúng tôi nâng cao được chất lượng giảng dạy. Học sinh thì hứng thú học tập, sôi nổi, hăng hái phát biểu ý kiến, xây dựng bài.
Xác định ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục. Cùng với quan tâm nâng cấp về cơ sở vật chất, các thiết bị đáp ứng yêu cầu số hóa trong công tác quản lý dạy học, trường tiểu học Sơn Thịnh còn quán triệt tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên về vai trò lợi ích của việc ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học và quản lý giáo dục. Đồng thời, tổ chức tập huấn khai thác sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy các môn học cho cán bộ giáo viên, thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho giáo viên. Cô giáo Hoàng Thị Minh Tình, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Nhằm nâng cao cái nhận thức về chuyển đổi số thì nhà trường cũng đã lan tỏa tới cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh Vậy và để nâng cao cái chất lượng giáo dục giảng dạy thì các thầy cô đã sử dụng các cái loại phần mềm như sử dụng giáo án điện tử hoặc là sử dụng một số phần mềm như VNDU vào cái công tác giảng dạy, hoặc là như phần mềm Predictor hoặc phần mềm đánh giá học sinh. Ngoài ra phục vụ cái công tác giảng dạy thì nhà trường còn chú trọng đến các cái phòng học tin học, rồi các cái hạ tầng mạng và thiết bị trình chiếu phục vụ cho giảng dạy. Và với những cái nâng cao chất lượng như vậy thì giải pháp của nhà trường là tiếp tục nâng cao cái công nghệ thông tin cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh để chuyển đổi số của tại đơn vị nhà trường ngày càng phát triển.
Là một trong những trường thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, thời gian qua trường tiểu học Trần Phú đã triển khai tốt phong trào thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng thiết bị dạy học số và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Qua đó khơi dậy sự hứng thú, thái độ dạy và học nghiêm túc đối với cán bộ giáo viên học sinh. Cô Lưu Thị Tươi, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú nói:
Chúng tôi xây dựng một đội cốt cán, đó là những giáo viên giỏi về công nghệ thông tin, tìm hiểu, nghiên cứu và sáng tạo các cái nội dung có thể ứng dụng được công nghệ vào giảng dạy. Sau đó thì cho sinh hoạt chuyên môn và lan tỏa đến tất cả các thầy cô giáo trong hội đồng nhà trường. Trong các cái buổi chuyên môn đó thì ngoài các cái thầy cô mà giỏi ứng dụng công nghệ thông tin ra thì ai có cái sáng tạo gì thì cũng cùng trao đổi chia sẻ, cùng nhau học hỏi và áp dụng thực tế vào giảng dạy trong các cái tiết học, lớp học và hiệu quả rất là cao ạ.
Thực hiện nghị quyết chuyên đề tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyển đổi số trong giáo dục giai đoạn 2023-2025 của Sở Giáo dục Đào tạo, thời gian qua Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các đơn vị trường đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy. Đến nay 100% hồ sơ cấp phòng, cấp trường đều được giao dịch và giải quyết trên môi trường số. 45 trên 45 trường thực hiện thanh toán học phí và các khoản dịch vụ giáo dục theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Thực hiện nghiêm túc việc ký giáo án điện tử, học bạ và sổ điểm điện tử, triển khai việc tập huấn và thực hiện thí điểm học bạ số cấp tiểu học đối với lớp 1, 2, 3, 4. Qua đó đã góp phần tạo ra môi trường giáo dục thông minh, giúp cho việc học của học sinh trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Bà Trần Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn nói:
Để nâng cao chất lượng giáo dục thì Phòng Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra và đánh giá, đồng thời quan tâm tổ chức bồi dưỡng tập huấn nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng học liệu số trong giảng dạy và học tập. Ngoài ra, các nhà trường cũng đã chủ động đầu tư nâng cấp đường truyền Internet, trang thiết bị, phần ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý trong dạy và học, đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu theo yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cơ bản. Việc tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý chỉ đạo thì công tác giảng dạy sẽ góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Bằng những việc làm thiết thực với những bước đi bài bản vững chắc trong hành trình đổi mới và chuyển đổi số, giáo dục Đại Trà, giáo dục mũi nhọn huyện Văn Chấn đã có những bước tiến đáng kể. Đặc biệt trong năm học 2023-2024, huyện có 1.029 giáo viên học sinh đạt giải các hội giảng kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia từ khuyến khích trở lên, cao nhất từ trước đến nay. Đây là động lực để ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chương trình giáo dục mới, tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chơi cờ tướng là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người châu Á, đặc biệt là người Việt từ bao đời nay. Đây không chỉ là môn thể thao giải trí thú vị, mà còn mang tính chiến thuật thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của người chơi. Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, tỉnh Yên Bái đã nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, kế thừa và phát triển. Trong đó có nét đẹp chơi cờ tướng đã được lan tỏa ở các địa phương, tạo nên sự phong phú về văn hóa và tinh thần của người dân, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
32 quân cờ chiêu đều cho hai bên đã trở thành sở thích và đam mê của nhiều người, tạo nên những cuộc chơi gay cấn, căng thẳng và thăng hoa, gắn kết nhiều thế hệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dạo quanh trên các phường, đến từng ngõ nhỏ, xóm nhỏ từ thành thị đến nông thôn, không khó bắt gặp hình ảnh những người chơi say mê bên bàn cờ. Nếu như trước kia cờ tướng thường chỉ mặc định rằng đó là thú vui của người già, thì ngày nay nhiều người trẻ đã tìm đến cờ tướng và theo đuổi bộ môn này, giúp người chơi giải tỏa áp lực mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng.
Được thành lập từ năm 2020, câu lạc bộ cờ tướng xã Đại Minh, huyện Bình hội tụ những người đam mê môn thể thao trí tuệ. Khác với nhiều môn thể thao khác, chơi cờ tướng không cần đòi hỏi sự chuẩn bị quá cầu kỳ hay các chi phí tốn kém, mà ở bất cứ nơi nào chỉ cần người chơi cảm thấy thuận tiện, một chiếc bàn nhỏ và bộ cờ là đều có thể ngồi chơi được. Vừa thư giãn vừa lại rèn luyện trí nhớ, tư duy nhanh, sự thông minh nhạy bén và khơi nguồn cho những sáng tạo. Anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ cờ tướng xã Đại Minh nói:
các thành viên của câu lạc bộ thì chủ yếu trên địa bàn Đại Minh và các xã lân cận, và một số anh em là ở các xã của bên Phú Thọ và Tuyên Quang cũng tham gia trong câu lạc bộ. Cái mục tiêu, cái điều lệ của hoạt động câu lạc bộ là anh em vừa là hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và cũng giúp đỡ nhau trong vấn đề là phát triển kinh tế gia đình, rồi động viên nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, lúc vui lúc buồn.
Câu lạc bộ cờ tướng xã Đại Minh thu hút đông các đối tượng tham gia, từ trẻ em đến người lớn, không phân biệt tuổi tác, công việc. Bên bàn cờ, họ vừa là đối thủ tranh tài, vừa là những người bạn tìm đến môn thể thao để giải trí lành mạnh. Mỗi cuộc thi đấu còn là nơi để các kỳ thủ giúp đỡ nhau trong vấn đề phát triển kinh tế gia đình, nắm bắt tình hình đời sống cộng đồng, góp phần phong phú thêm các hoạt động văn hóa tại địa phương, đưa Đại Minh về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu, nổi trội về lĩnh vực văn hóa. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Đại Minh nói:
đối với câu lạc bộ cờ tướng xã Đại Minh thì bắt đầu hoạt động từ năm 2017. Đến năm 2020 thì Ủy ban xã đã ra quyết định công nhận câu lạc bộ cờ tướng xã Đại Minh, và từ đó đến nay thì câu lạc bộ cờ tướng xã Đại Minh hoạt động rất là quy củ. Từ cái hoạt động của câu lạc bộ cờ tướng xã Đại Minh đã góp phần vào thúc đẩy các cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã Đại Minh. Trong đó thì có các cái câu lạc bộ thể dục thể thao khác như câu lạc bộ bóng chuyền, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, và hoạt động của các câu lạc bộ thì đã góp phần vào trong cái việc hoàn thành các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Từ các câu lạc bộ, phong trào chơi cờ tướng phát triển và nhân rộng trở thành một nét đẹp trong văn hóa thể thao quần chúng của người dân trên địa bàn, thúc đẩy phong trào phát triển các hoạt động quy mô quy tụ các kỳ thủ thường xuyên, được tổ chức từ quy mô nội bộ trong câu lạc bộ đến các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Ông Phạm Minh Đức, Phó Chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng thị xã Nghĩa Lộ nói:
trong những năm qua, đối với thị xã Nghĩa Lộ thì phong trào phát triển cờ tướng đã được quan tâm của ban chủ nhiệm câu lạc bộ, phát triển phong trào thi đấu cho anh em từ các lứa tuổi, từ già đến trẻ, cũng như là thu hút các mọi người trong công tác, các ngành nghề, cán bộ công chức cũng như là anh em hoạt động kinh doanh ngoài tham gia. Từ đó có phong trào phát triển mạnh mẽ, đã đóng góp được nhiều kỳ thủ tham gia các giải của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh cũng như của thị, và trong những năm qua đã tham gia tích cực, đạt được các giải cao tại các kỳ thi đấu của tỉnh cũng như của các câu lạc bộ.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 7 câu lạc bộ cờ tướng ở thành phố Yên Bái, các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Nghĩa Lộ, Lục Yên, Yên Bình với 240 thành viên. Để phong trào chơi cờ tướng lan tỏa, hàng năm Hội cờ tướng tỉnh Yên Bái định kỳ tổ chức giải vô địch cờ tướng đồng đội, được đông đảo các câu lạc bộ cờ tướng trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Là câu lạc bộ nhiệt tình tham gia các giải thi đấu, câu lạc bộ cờ tướng huyện Lục Yên thường xuyên tuyển chọn các kỳ thủ mang tinh thần thể thao trí tuệ đến giao lưu trao đổi kinh nghiệm, giúp các kỳ thủ nâng cao trình độ và hiểu biết, kết nối cộng đồng. Ông Đặng Đình Chiến, chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng huyện Lục Yên nói:
năm nay thì được đăng cai tổ chức của giải vô địch cờ tướng tỉnh Yên Bái thì anh em Lục Yên rất là phấn khởi và vui vẻ. Mọi người là tinh thần rất là lên cao để tổ chức một cái giải thi đấu để nó thành công tốt đẹp. Hàng ngày thì anh em rất là chịu khó đến giao lưu, tập luyện với nhau đấy, để nâng cao trình độ.
Bắt nguồn từ niềm yêu thích say mê, thú chơi cờ tướng ngày càng lan tỏa, tạo thành nét đẹp kết nối cộng đồng. Bên cạnh đó, thông qua môi trường thi đấu chuyên nghiệp do Hội cờ tướng tỉnh tổ chức, đã đưa cờ tướng từ môn thể thao truyền thống phát triển và lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đó đóng góp những kỳ thủ tham gia thi đấu cờ tướng tại các giải thể thao lớn trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt trong bối cảnh các câu lạc bộ tự túc về kinh phí và hoạt động, hội đã nhiều nỗ lực cách làm trong việc tìm kiếm phát huy những tài năng trẻ về cờ tướng, là hạt nhân tạo nguồn cho các giải thi đấu của tỉnh. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Hội cờ tướng tỉnh nói:
trong những năm tới thì phương hướng phát triển của hội thì sẽ tiếp tục duy trì và phát triển thêm hội viên rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó thì sẽ phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, với các đơn vị bạn để phát triển cái phong trào cờ tướng trẻ, tạo cái điều kiện để có cái lực lượng thi đấu trẻ phát triển cái phong trào cờ tướng sau này của tỉnh Yên Bái.
Một Yên Bái hướng đến xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập đang dần hiện hữu trên mọi miền quê. Từ những câu lạc bộ cờ tướng vừa mang ý nghĩa giải trí, vừa là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc, đến các câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao tại cơ sở được phát triển, đã góp phần làm phong phú đời sống vật chất tinh thần, mang lại sự hứng khởi để người dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế ổn định, văn hóa, tạo nền tảng cho xây dựng nền văn minh hiện đại, tiến bộ và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng từ 50-60.000 tấn các loại dược liệu khác nhau sử dụng vào chế biến vị thuốc y học cổ truyền, nguyên liệu ngành công nghiệp, dược hoặc xuất khẩu. Với xu hướng ưa chuộng sử dụng những sản phẩm thiên nhiên có tác dụng tốt cho sức khỏe, thị trường tiêu thụ dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu đảm bảo được chất lượng và hiệu quả điều trị là rất lớn. Do đó, việc phát triển sản phẩm OCOP từ nguồn dược liệu phong phú của các địa phương nói chung, Yên Bái nói riêng, góp phần khẳng định giá trị cây thuốc trong xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là tỉnh miền núi phía Bắc, Yên Bái có tiềm năng rất lớn phát triển cây dược liệu với nhiều cánh rừng già, rừng tự nhiên lâu năm, có mức độ đa dạng sinh học cao và trữ lượng nhiều cây dược liệu quý hiếm có giá trị y dược cao. Với tổng số khoảng trên 4.000 hectare cây dược liệu được gieo trồng và khai thác tự nhiên, chủ yếu là những loài cây dược liệu có thế mạnh phát triển như quế, hoài sơn, khôi nhung, sâm cao, cát sâm, sơn tra. Từ tiềm năng này, các hợp tác xã trồng và sản xuất dược liệu được thành lập, liên kết với các hộ dân trồng chế biến sâu các sản phẩm dược liệu, mang lại giá trị kinh tế cao. Chị Phạm Thị Thu Trang, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Gia Hưng, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bên tôi đang tập trung vào hai sản phẩm chính, đó chính là hạt thủ ô và lá khôi nhung. Thì hạt thủ ô và lá khôi nhung thì đều là những dược liệu rất là quý, rất là tốt cho người sử dụng. Vì lá khôi nhung ở Yên Bái sản lượng rất là lớn. Khi mà nếu mà mình tập trung thu mua được cho bà con thì sẽ giải quyết được công ăn việc làm cho bà con rất là tốt. Ngoài những sản phẩm mà bên tôi đang trực tiếp sản xuất thì bên tôi thu mua rất nhiều các sản phẩm khác của bà con. Ví dụ như là quế, ví dụ như là thảo quả, ví dụ như là lá chè dây và tất cả các sản phẩm, đa phần là những cái sản phẩm nào mà dân họ đi thu mua được thì bên tôi đều cố gắng thu mua cho bà con.
Yên Bái có tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng trên 63%, đứng thứ 6 trong cả nước. Trong những năm qua, xây dựng mô hình và triển khai phát triển một số cây dược liệu trồng dưới tán rừng có hiệu quả tại tỉnh đã mở ra hướng đi mới cho phát triển diện tích cây dược liệu và phát triển kinh tế hộ gia đình. Tiềm năng dồi dào, việc phát triển sản phẩm OCOP từ dược liệu, đảm bảo từ nguồn nguyên liệu đến quá trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Chị Trần Thị Ánh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Sau khi lá chúng tôi hái từ vườn về và chúng tôi sẽ sơ chế sạch, sẽ bằng nước, rồi mang đi phơi khô trên những cái giá cao. Quá trình chế biến ra sản phẩm thì chúng tôi luôn tuân thủ những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Sơn tra, một loại cây trồng chủ lực của đồng bào dân tộc Mông, Yên Bái, không những mang đến tiềm năng về du lịch mà còn được biết đến với các sản phẩm có lợi cho sức khỏe như bảo vệ tim mạch, tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ chữa các bệnh về rối loạn tiêu hóa, giảm mỡ máu, điều hòa huyết áp. Hiểu rõ giá trị của quả sơn tra mang lại cho người sử dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Bái tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái do chị Trương Thị Úy Nga làm giám đốc đã thu mua chế biến và phát triển sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ngày trước thì tôi cũng là người nông thôn, nên là khi mà tôi lên trên mùa trải thì thấy bà con lấy tám mèo về không bán được ý, mà bỏ rất là nhiều, thấy phí quá nên là tôi cũng mày mò rồi nghiên cứu ra được mấy sản phẩm từ trà tám mèo. Có hiện tại bây là có trà tám mèo tứ lộc và trà tám mèo hòa tam, và có luôn cả trà hoa tám mèo nữa. Thì đấy là cũng là đam mê và muốn giúp bà con vùng cao để tiêu thụ được cái sản phẩm từ tám mèo. Muốn tạo được một cái sản phẩm mà có thương hiệu OCOP trên thị trường thì cái đầu tiên nhất mình phải làm là từ cái nguồn nguyên liệu vào phải ổn định và sạch. Cái thứ hai là đến cái khâu chế biến thì cũng phải đạt tiêu chuẩn thì mới làm được một cái sản phẩm OCOP.
Hướng đến những sản phẩm tự nhiên, an toàn và tốt cho sức khỏe, công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái đầu tư mua máy móc thiết bị hiện đại, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến, nguyên liệu đầu vào, chế biến sản phẩm, đến khi đóng gói đều được tuân thủ quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo yêu cầu chất lượng. Sản phẩm trà táo mèo được chế biến dưới dạng hòa tan và túi lọc tiện lợi dễ sử dụng. Để mở rộng thị trường, khẳng định thương hiệu, sản phẩm trà táo mèo Nga Trương tham gia chương trình OCOP Yên Bái năm 2021 và đạt tiêu chuẩn 3 sao. Sản phẩm đang được bán tại các cửa hàng trong và ngoài tỉnh và trên sàn thương mại điện tử, nên nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng. Chị Đỗ Thúy Nga, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi cũng là khách hàng quen thuộc của cửa hàng và tôi đã sử dụng sản phẩm trà táo mèo này được 1 tháng, cảm thấy cải thiện giấc ngủ rất tốt và cảm thấy cân nặng của mình cũng giảm đi khá là nhiều. Cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn và mỡ bụng cũng giảm đi nhiều. Tôi thấy những thành phần của sản phẩm này đều là thành phần tự nhiên và đều rất quen thuộc với người dân của Yên Bái. Quy trình sản xuất cũng đảm bảo, nên tôi rất tin tưởng sản phẩm sử dụng ở đây.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nghiệm, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Doanh nghiệp cũng tạo điều kiện cho mình làm, có công ăn việc làm, cũng muốn làm lâu dài. Mà cái việc chuyên cái trà táo mèo này thì nó cũng là sản phẩm chính của tỉnh Yên Bái, nên là cũng bán thì ra sản phẩm thì nó cũng bán chạy, nên là cũng muốn tham gia gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Cùng với trà táo mèo mù căng trải, hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái của chị Nga đang trưng bày nhiều mặt hàng được chế biến từ nguyên liệu ở các địa phương trong tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế. Với tầm nhìn xa của nữ giám đốc, trong năm 2024, Hợp tác xã Dược liệu Dân tộc Yên Bái tại xã Mai Sơn, huyện Lục Yên được thành lập. Các thành viên và bà con thôn bản, sự gắn kết phát triển của Hợp tác xã sẽ tạo ra vùng trồng, cung cấp nguồn dược liệu ổn định và bền vững cho công ty. Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái, Hợp tác xã Dược liệu Dân tộc Yên Bái cho biết.
Có 5 sản phẩm, hiện tại đây là có trà quế, trà ổi, trà khôi nhung tía và trà tía tô và cái táo mèo túi lọc ấy, thì là mình cũng đang tiến hành làm OCOP và cũng rất mong là khách hàng đón nhận để mình bán được, đưa những cái sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng với sản phẩm tốt nhất của mình và giới thiệu về cái đặc sản của địa phương mình.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái có nhiều sản phẩm được chế biến từ dược liệu, đóng gói bao bì nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, tham gia và được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, tạo dựng được thương hiệu trên thị trường như trà táo mèo San Thịnh, huyện Văn Chấn, nấm linh chi Minh Bảo, tinh bột nghệ Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, các sản phẩm từ quế, huyện Văn Yên. Ngoài ra, các sản phẩm mới phát triển đều quan tâm đến các tiêu chuẩn để đạt sản phẩm OCOP. Anh Phạm Văn Tiến, Hợp tác xã Tiến Thành, TNT, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trong cái thời gian tới sẽ đưa ra một số các sản phẩm đặc biệt, có nghĩa là chăm sóc về sức khỏe con người, nó mang tính chất tự nhiên, ví dụ như là các loại trà thảo mộc và các loại cao, ví dụ như tôi đang hướng tới có nghĩa là sản xuất cái loại cao tía tô để phục vụ cho các chị em mong muốn để làm đẹp, và cũng như là đối với các sản phẩm như là trà giả cổ lam hoặc là trà khôi nhung thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là nâng cao cái công thức của mình lên để làm sao đấy nó phù hợp với người tiêu dùng.
Phát triển các sản phẩm OCOP từ nguồn dược liệu địa phương được xem là cánh cửa cho sự phát triển bền vững trong tương lai, mang lại hiệu quả kinh tế khá cho các hộ sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, bảo vệ môi trường và bảo tồn các giá trị truyền thống, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.